nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Phường Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ giá hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa bề khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài. Quy tròn một niềm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xứng dương cùng tán thán ư kiếp không cùng tầng. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu di đào tràng mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời. Trước bào tòa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chỉ tâm thanh lễ Nam Mô Tần Hữu Không Biện Pháp Giới Hóa Hiền Vì Lai, Pháp Hướng Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vãng lai hà sanh di lặc thôn Phật, đại trí văn thù xứ lợi Bồ Tát, đại hành phổ hiền Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày Chủ Nhật 31 tháng 1 năm 2004. Thầy thấy rằng nhân duyên của chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề, tức là cõi Ta Bà này, có nhân duyên rất lớn với Đức Phật A Di Đà. Do đó ngày hôm nay thầy đem hết tất cả năng lực cùng sở học cũng như tri kiến hiểu biết của thầy để hướng dẫn quý Phật tử biết rõ về nguồn gốc của pháp môn tu tịnh độ qua cuốn kinh Phật Thuyết A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu tiên là thầy sẽ giảng thế nào là Phật. Chữ Phật đây là chỉ cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, một vị giáo chủ của cõi Ta Bà. Ngài đã theo nguyện lực và lòng từ bi thương xót hàm linh muôn loài mà giáng sinh trong cõi đời ngũ trược ác thế này. Chính Ngài đã rời bỏ hoàng cung, rời bỏ cha già, vợ đẹp con xinh để tự lực tu hành mong đạt thành chánh giác, và sau 6 năm hành trì khổ hạnh, Ngài đã đạt thành đạo quả chánh đẳng chánh giác. Ngày hôm nay Đức Bổn Sư đã đem sự giác ngộ để hoằng truyền đến cho mọi chúng sinh, mục đích là giúp ích cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, thoát khỏi 6 đường lục đạo luân hồi, an nghỉ vĩnh viễn trên niết bàn tự tánh. Thế nào gọi là thuyết? Thuyết, tức là pháp âm, từ kim khẩu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ban phát ra, giúp cho chúng sinh thấu đạt được nghĩa lý vạn pháp mà đến bờ an vui rốt ráo. Bây giờ thì Phật thuyết tới A Di Đà kinh. Thế nào gọi là A Di Đà? A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Tên của một vị giáo chủ của cõi Liên Hoa Tạng thế giới. Ngài đã dùng 48 điều nguyện mà tiếp dẫn chúng sinh từ mười phương thế giới về cõi Cực Lạc Bang để an vui vĩnh viễn trụ ngôi bất thối. Đức A Di Đà Phật, Ngài cũng là một chúng sinh đã có nhiều kiếp, vô lượng kiếp tu hành. Bây giờ thì thầy xin giảng về nhân địa của Ngài A Di Đà. Theo trong giáo nghĩa của kinh Đại Bổn Kinh thì Đức A Di Đà trong vô lượng vô số kiếp về trước có một vị quốc vương là phát tâm Bồ đề thọ giới với vị Thế Tự Tại Vương Như Lai, và trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, Đức Pháp Tạng, tức là tiền thân của A Di Đà, gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đã quỳ trước thầy của mình là Thế Tự Tại Vương Như Lai và phát 48 điều đại nguyện để mà cứu độ tất cả mọi chúng sinh. Và Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai đã dùng Phật nhãn soi khắp 200.000 muôn ức thế giới để cho Pháp Tạng Tỳ Kheo được chọn. Và Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đã chọn thế giới Cực Lạc. Và ngày hôm nay, Đức Pháp Tạng đã viên mãn. Đó là tiền thân thứ nhất. Tiền thân thứ nhì của Đức A-di-đà. Nếu đại chúng có đọc qua kinh Pháp Hoa thì trong phẩm Hóa Thành Diệu, phẩm thứ bảy, có nói lên đến Đức Đại Thông Trí Thắng Phật. Đức Đại Thông Trí Thắng Phật, sau khi Ngài đã giác ngộ, xuất gia để tu học, thì lúc đó Ngài có 16 vị dương tử. 16 vị dương tử này thấy cha đã xuất gia thì các dương tử này cũng xuất gia để làm sa di. Thì trong lúc Đức Đại Thông Trí Thắng Phật sau khi Ngài giảng xong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Ngài vào trong tỉnh thất và Ngài nhập vào đại định. Trong lúc đó thì 16 vị sa di này đã phát Bồ đề tâm mà hoằng pháp cứu độ vô lượng vô số các chúng sinh. Vị dương tử thứ 16 đã thành Phật, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và vị dương tử thứ 9, tức là Đức A Di Đà Phật, hiện là giáo chủ của cõi Cực Lạc quốc bây giờ. Và một kiếp sau rốt, Đức A Di Đà có tên là Amita. Amita cũng có nghĩa là A Di Đà theo cái Hán tự để dịch qua, có nghĩa là vô lượng cam lộ, vô lượng công đức, vô lượng Phật quang. Trong kiếp chót khi Ngài làm Amita, tức như là A Di Đà, thì Ngài tu trong giáo pháp của một vị trưởng lão. Vị trưởng lão này là một vị Phật quá khứ trở lại để mà nói pháp đăng của chư Phật. Một hôm, vị trưởng lão này muốn xem sự nhẫn nhục và sức tu tinh tấn của các tăng chúng ở trong tịnh xá. Ngài bèn đến nơi tượng Phật, lấy một cái bát bằng vàng mà thường thường là đựng nước để cúng Phật. Ngài đặt bể nơi tháp thờ Phật. Sau khi đặt bể xong, thì vị trưởng lão này mới tập hợp tất cả các chư tăng và hỏi rằng Trong các đại chúng chư tăng, ai là người đã làm bể cái bát vàng đựng nước này? Thì tất cả các chư tăng đồng đáp: chúng tôi không có làm bể, và chúng tôi cũng không biết ai đã đến tháp thờ Phật mà làm bể cái bát vàng này. Lúc đó thì Ngài A-di-đà, Ngài lẳng lặng làm thinh và trong tâm Ngài suy nghĩ: cái bát này nếu mà không có ai rớ tay vào thì chắc chắn là nó không bể. Nhưng mà để cho tất cả mọi việc được tốt đẹp, cho sự lục hòa của các chư tăng được đầy đủ, và để cho sự đoàn kết của các chư tăng được thêm chặt chẽ, và những cái tiếng xấu của trong cái giáo đoàn nó không lan truyền ra ngoài, do đó Ngài lặng lẽ im lặng. Thì trong lúc đó vị trưởng lão mới ngó đến Ngài và nói rằng: tỳ kheo A Di Đà, có phải là nhà ngươi đã làm hay không? Nếu mà con không làm, tại sao con ngồi im lặng như thế? Thì Ngài lặng lặng, Ngài gật đầu, Ngài chấp nhận, Ngài đã làm bể cái bát đó. Khi mà Ngài đã nhận chịu rồi thì vị trưởng lão mới nói với Đức A Di Đà rằng: bây giờ con đã làm bể cái bát vàng thì thầy phạt con 10 năm công quả, đi vào rừng đống củi để mà về nấu thức ăn cho chư tăng. Và đồng thời thời giờ chiều còn dư lại, con phải lao quét tất cả những giường phòng cầu tiêu bếp núc. Thì Ngài A Di Đà, Ngài rất là vui mừng để nhận lãnh công việc như thế. Ngài tiếp tục tu trong phạm hạnh nhẫn nhục và tinh tấn cho đến 10 năm đã lần lượt trôi qua. Một hôm vị trưởng lão, Ngài dùng thần thông hóa một cái thây ma nằm trước Phật đường, và cái thây ma này nó sình thối. Trong thây ma thì những cái dòi bọ nó lúc nhúc, nó bò lên mắt, lên mũi, lên thân người của cái thây chết này. Thì lúc đó trưởng lão nhóm họp các chư tăng bảo rằng: quý vị nên khiêng cái vật bất tịnh này ra khỏi tháp thờ. Thì các chư tăng đồng thanh đáp rằng: chúng tôi là những người trong sạch, chúng tôi không làm những cái việc bất tịnh này. Mong thầy đợi A Di Đà trở về, hãy kêu A Di Đà làm điều này. Thì khi đó Đức A Di Đà đang lụm củi ở trong rừng, chiều về Ngài lần lần Ngài đi trở về tịnh xá. Và khi đi trở về tịnh xá thì chưa kịp buông củi xuống, các chư tăng đều bảo Ngài vô dọn cái tử thi kia đi. Ngài nói với các chư tăng rằng: đây là việc của tiểu đệ, xin các chư sư huynh đừng có lo, để tiểu lệ đệ sẽ khiêng cái vật bất tịnh này đem chôn. Ngài nói xong thì vào ở trong nhà kho lấy một cây cuốc, và đồng thời vào trong chánh điện. Ngài không chê cái sự bất tịnh của cái thi ma này, Ngài giác ở lên vai để mà đem chôn. Khi Ngài giác lên vai thì Ngài thấy rằng cái mùi hôi thối nó không còn, mà phản phất hình như có một mùi hương sen đang nghĩa là ngào ngạt xông lên từ cái thi ma này. Và rồi khi mà Ngài đem cái thi ma này đến một khoảng đất trống để mà chôn, trong lúc đặt thi ma, cái thây ma xuống đất để mà Ngài đào cái hố để chôn, thì thình lình cái thây ma này chuyển động và bay lần lên hư không, biến thành một cái tòa sen với 84.000 tia sáng rọi chiếu khắp mười phương. Lúc đó thì cái tòa sen này từ từ mới hạ xuống trước mặt của Đức A Di Đà. Các chư thiên ở các cõi trời đều hiện ra chúc mừng Đức A Di Đà là đã được thành đạo. Nhưng Đức A Di Đà, Ngài sợ đây là quỷ kế của các chư ác ma, do đó Ngài lẳng lặng chưa có muốn bước vào tòa sen. Thì các chư thiên đồng thanh rải qua và khuyên ngài hãy lên tòa sen để bay về phương Tây. Lúc đó thì Đức A Di Đà ngài nghĩ rằng ta là người trong sạch, suốt một cuộc đời tu hành giới luật tinh nghiêm, chưa hề làm một cái điều gì sai quấy, thì nếu mà có là thiên ma thử thách tí nữa chắc cũng không thể nào làm hại ta được. Ngài suy nghĩ vậy xong thì liền bước lên cái tòa sen. Ngài vừa bước lên tòa sen thì trong thân ngài từ lỗ chân lông tất cả những ánh hào quang đều phát ra rực rỡ soi khắp mười phương, và tòa sen đó đã đưa ngài về cái cõi Cực Lạc, là nơi ngài đã phát nguyện cùng Đức Thế Tự Tại Dương Như Lai để mà thành lập một cái nơi để cứu độ tất cả muôn loài hàm linh vạn vật chúng sinh trong mười phương. Đó là kiếp chót của ngài A Di Đà. Bây giờ thầy giảng nghĩa tới chữ kinh. Kinh đây tức là lời ban vui, cứu khổ, lời vàng ngọc của Đức Bổn Sư nói ra, đều gọi là kinh. Tôn chỉ của kinh A-di-đà là một cái đường lối thiết yếu để giúp cho tất cả những người muốn giảng sinh tịnh độ có chìa khóa của vạn pháp để mở cửa cái kho tàng quý báu của chân tâm chính mình, phơi lộ ra muôn ngàn hạnh đức tu trì. Kinh này lấy tôn chỉ là tính, hạnh và nguyện để làm yếu chỉ tu hành, hầu chứng được thực tướng của bản tâm, tức là cảnh giới của thường tịch quang tịnh độ. Kinh này đã chỉ rõ y báo và chánh báo trong sạch, đó là tự tánh, tức là tịnh độ bản tâm, sướng danh môn lý viên dung để được vào ngôi bất thối. Bây giờ nói đến nghĩa bất thối thì bất thối có bốn nghĩa. Một là niệm bất thối, là những người tu tịnh độ sau khi phá hết vô minh, thấu rõ được thật tánh, giảng sanh về cõi thật báo trang nghiêm hoặc là cõi thường tịch quang. Thứ hai là hạnh bất thối, là người tu tịnh độ đã đoạn hết kiến tư trần sa hoặc, tiến vào cõi phương tiện hữu dư để tu lần lên quả Phật. Thứ ba là vị bất thối, là người tu tịnh độ mang cả tập nghiệp và dư nghiệp mà giảng sinh về cõi cộng đồng cư độ, tất nhiên là cõi phàm thánh đồng cư độ. Và sau cùng là nghĩa thứ tư là tất cánh bất thối. Có nghĩa là người tu niệm Phật, dầu niệm Phật bất luận là tán tâm hay là nhất tâm, nhưng mà khi nghe danh hiệu của chư Phật ở mười phương cùng danh tự của bộ kinh này thì đều có ngày được giác ngộ, và sớm hay muộn sẽ được giảng sinh vào thế giới Cực Lạc. Bây giờ thì thầy bắt đầu vào phần kinh văn. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thụ cấp cô độc viên. Chính tôi được nghe, một thời bấy giờ, tại nước Xá Vệ, Phật ở trong vườn ông cấp cô độc, có những rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Đây là một cái lời kinh văn trùng tuyên của tôn giả A Nan mở đầu cho pháp hội Phật thuyết A Di Đà kinh. Thế nào gọi là như? Như đây tức là chân lý của vũ trụ, thực tướng của chân tâm mà từ xưa đến nay không hề biến đổi nên gọi là như. Thế nào gọi là thị? Y theo chân lý của thực tướng tu hành là pháp chân chánh, quyết định không sai nên gọi là thị. Nhất thời, thế nào gọi là nhất thời? Là một thời gian biến đổi tạm thời có trong khi đàm hội kinh trên núi Linh Thú. Xá Vệ là một kinh đô của vua Ba Tư Nặc, một dòng Dương tộc đã nhiệt thành và hộ pháp cho giáo đoàn Đức Phật thời bấy giờ. Vườn Cấp Cô Độc, đây là tên của một vị trưởng giả giàu có thời bấy giờ, hay giúp đỡ cho những người cô thân và nghèo khổ. Ông đã mua lại cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, và Thái tử Kỳ Đà đã bảo rằng nếu ông có đủ vàng đem lót tất cả dưới đất trong vườn thì tôi sẽ bán cho ông. Ông Cấp Cô Độc liền đem tất cả tiền của để đổi ra vàng, và đem vàng trải lót ở trong khu vườn của Thái tử Kỳ Đà. Sự việc này đã làm cho Thái tử Kỳ Đà cảm động, nên Thái tử cũng phát tâm cúng hết rừng cây cho Đức Phật. Vì vậy mà trong kinh gọi là vườn Cấp Cô Độc Viên, mà rừng cây thì của là Thái tử Kỳ Đà. Đó là cái nghĩa như thế. Giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, là cùng với các bậc đại tỳ kheo tăng có 1.250 vị. Tại sao gọi là đại tỳ kheo? Đại tỳ kheo là những bậc tỳ kheo cao niên, đức cao, đã chứng được thánh quả thuộc hàng vô học, tức là A-la-hán quả. A-la-hán có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất của A-la-hán là sát tặc. Những chúng sinh nào tu hành mà giết sạch sạch được giặc phiền não thì gọi là sát tặc. Nghĩa thứ hai gọi là ứng cúng. Có nghĩa là những chúng sinh đã lên bậc A-la-hán, dứt sạch tất cả những lỗi lầm, tâm đã thoát ngoài tam giới, nên xứng đáng để cho người và trời cúng dường. Nghĩa thứ ba là vô sanh. Có nghĩa là không bao giờ sanh trở lại cõi nhân gian. Trong số chúng tăng mà thường dự những hội pháp đàm với chư Phật, thường thường trong kinh nói đến là 1.250 vị tỳ kheo. Tỳ kheo cũng có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khất sĩ, có nghĩa là người tu sĩ phải dùng cái phương pháp khất thực để mà độ sanh. Nghĩa thứ hai là bố ma, có nghĩa là một người khi mà phát tâm xuất gia tu hành thì làm cho tất cả các ác ma cũng như là thiên ma cõi trời tha hóa tự tại rúng động. Và nghĩa thứ ba là phá ác, có nghĩa là vị tỳ kheo trong tâm chỉ còn từ bi hỷ xả cứu giúp muôn loài chúng sinh, không còn một niệm ác trong tâm, nên gọi là phá ác. 1.250 vị tỳ kheo này là đệ tử của ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp, tu trong hang Quả Động. Vị này có 500 đệ tử. Vị thứ hai là vị Già Da Ca Diếp, tu ở núi Tượng Đầu, có 300 vị đệ tử. Và vị thứ ba là Nang Đề Ca Diếp, tu ở sông Ni Liên Đề, có 200 đệ tử. Ba anh em vị Ca Diếp này có tất cả là 1.000 đệ tử. Và ông Mục Kiền Liên cùng Xá Lợi Phất có 250 đệ tử. Do đó, khi mà quý vị này xuất gia đầu Phật, đã mang tất cả quý đệ tử đến tịnh xá để được xuất gia đầu Phật. Do đó, số tăng chúng đã tăng lên là 1.250 vị. Giai thị Đại A-la-hán, chúng sở tri thức, có nghĩa là đều là những bậc Đại A-la-hán, trong chúng đều biết. Gọi là Đại A-la-hán là bởi vì các ngài không phải thuộc thinh văn thừa, mà các ngài thuộc về Đại Thừa Bồ Tát, những bậc pháp thân đại sĩ nhưng mà thị hiện qua tướng thanh văn, để chứng thật được phép tu tịnh độ của Đức Bổn Sư Thích Ca mà ban phát ra bất khả tư nghì. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng những vị Đại A-la-hán này là những vị Đại Bồ Tát. Bởi vì muốn hàng phục chúng sinh, muốn hộ pháp cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng như muốn thị chứng những cái lời nói Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật qua thuyết pháp Kinh A Di Đà. Do đó các ngài thị hiện qua cái tướng Tỳ Kheo Thanh Văn. Trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Chu Rị Bàn Đà Già, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lâu Đà, Như Thị Đẳng Chư Đại Đệ Tử, và còn có nhiều vị đại đệ tử khác cũng như thế. Bây giờ trở lại trong kinh A Di Đà, Đức Phật thuyết có Đức Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí huệ cao tuyệt có thể tinh hiểu được. Xá Lợi Phất, chữ Hán gọi là Thân Tử, là một bậc trí huệ bậc nhất thời bấy giờ. Và vị thứ hai là Maha Mục Kiền Liên, chữ Hán gọi là Đại Thái Thức Thị, là một bậc thần thông đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật thời bấy giờ. Maha Ca Diếp, Hán tự gọi là Đại Ẩm Quang, là một vị tu Đầu Đà bậc nhất và cũng là sơ tổ của Thiền Tông. Maha Ca Chiên Viên, chữ Hán gọi là Đại Văn Sức, là một bậc có nghị luận đệ nhất. Maha Câu Hy La, chữ Hán gọi là Đại Tất, vị này biện tài trả lời những câu hỏi hay đệ nhất. Ly Bà Đa, chữ Hán gọi là Tinh Tú, vị này có tâm thanh tịnh và vào thiền định kiên cố đệ nhất. Chu Rị Bàn Đà Già, chữ Hán gọi là Kế Đạo, lúc mà vị này bắt đầu xuất gia thì rất là ngu ngơ khờ khạo. Tất cả 500 vị A-la-hán đã họp lại để giúp cho vị này hiểu được từng chữ của kinh, nhưng mà hãy đọc cái chữ này thì lại quên cái chữ kia. Nhưng mà sau cùng Đức Phật dạy cho phương pháp tu hành, sau khi mà đắc đắc quả A-la-hán thì trí huệ của ngài tỏa tỏa sáng. Do đó ngài biện luận rất là hay thời bấy giờ. Do đó người ta gọi Chu Rị Bàn Đà Già là vị tôn giả biện luận đệ nhất. Nan Đà, vị Nan Đà này tức là em ruột, tất nhiên là một cha mà khác mẹ với Đức Phật. Quý vị còn nhớ là lúc mà Hoàng hậu Maya hạ sanh được Thái tử trong vòng 7 ngày thì sanh về cõi trời Đau Lợi. Thì trong lúc đó bà dì của Thái tử là nuôi Thái tử và đồng thời cũng sánh duyên với vua Tịnh Phạn. Do đó Nan Đà đây tức là em một cha mà khác mẹ với Thái tử, tất nhiên là con của bà dì. Nan Đà là một cái người có một cái dung mạo nam tử đệ nhất, có nghĩa là Đức Phật có 32 tướng tốt, thì ông Nan Đà này ông có 30 tướng tốt. Như vậy là quý vị biết rằng một người thanh niên mà có một cái tướng anh tú như vậy thì tất nhiên là một cái dung mạo thời bấy giờ gọi là nam tử đệ nhất. Bây giờ đến A Nan Đà, chữ Hán gọi là Khánh Hỷ. A Nan Đà tức là một cái bậc mà đa văn đệ nhất. Quý vị đã học kinh Thủ Lăng Nghiêm chắc còn nhớ là A Nan Đà là người mà bị cái nạn ma ma đăng già, và chính cũng nhờ cái nạn ma đăng già đó mà Đức Phật mới khai thị, mới mới ban cái pháp về cái phương pháp tu của Thủ Lăng Nghiêm. La Hầu La gọi đọc là Phú Chướng, là con của Đức Phật. Vị này là một tôn giả tu mật hạnh đệ nhất. Kiều Phạm Bá Đề, chữ Hán gọi là Ngu Tư. Vị này do thời quá khứ đã chế nhạo một vị tăng. Khi mà vị tăng này về già, răng đã rụng hết, vị này ăn cơm thì thường nhơi đi nhơi lại. Do đó, vị Kiều Phạm Bá Đề này đã nói rằng, tại sao sư ăn cơm nhai đi nhai lại giống như trâu như vậy, giống như trâu nhơ vậy? Do một cái lời nói phạm đức, do đó 500 kiếp đã đọa làm trâu. Đến cái kiếp mà gặp Đức Phật xuất gia tu hành, đắc được A-la-hán quả, nhưng vì tập khí của 500 kiếp làm trâu chưa hết, do đó nên Kiều Phạm Ba Đề ăn cơm thì cũng nhơ giống như là trâu. Vì Đức Phật sợ rằng nếu mà để Kiều Phạm Ba Đề ở tại tịnh xá thì những tứ chúng thấy cái tướng ăn của ngài như vậy sẽ có cái sự chế nhạo, và khi chế nhạo như vậy thì sẽ bị những cái tội do nhân quả. Do đó mới khuyên ngài Kiều Phạm Bá Đề đi lên ở trên thiên cung để mà giáo hóa trên đó. Do đó ở trên thiên cung giáo hóa, do đó được tất cả những thiên chúng cúng những cái thức ăn rất là cao sang, còn hơn là những vua chúa ở tại nhân gian nữa. Vì vậy gọi ngài là hưởng cúng dường chư thiên đệ nhất. Tân đầu lư phả la đọa, chữ Hán gọi là bất động và lợi căn. Vị này vì cãi lời của Đức Phật, ngài đã dùng thần thông để lấy một cái bát chiên đàn ở trên đầu trên đặt ở trên đầu một cái ngọn tre rất là cao. Và do đó Đức Phật phạt ngài trong cái đời mạt pháp này phải ở lại cái nhân gian này làm ruộng phước cho người đời. Do đó quý vị mà có cúng dường, quý vị chỉ cần đảnh lễ Đức Tôn giả Tân Đầu Lư Phả La Đọa là ngài chứng minh ngay. Ca Lu Đà Di, tiếng Hán gọi là Hát Quan. Vị này hình tướng màu đen và đồng thời có ánh sáng của màu màu đen nó hiện ra, do đó gọi là Hắc Quang. Vị này là một cái bậc mà giáo hóa chúng sinh đệ nhất. Maha Kiếp Tân Na, tiếng Hán gọi là Phòng Tú. Theo truyền thuyết thì đây là một trong thập nhị bát tú, mà một cái con sao trong nhị thập bát tú đã giáng sinh để mà đầu thai để làm thành tôn giả Maha Kiếp Tân Na. Vị này là một cái vị mà tinh tường tất cả thiên văn địa lý, nên thời bấy giờ gọi ngài là tôn giả thiên tinh sao tượng đệ nhất. Bạc Câu La, tiếng Hán gọi là Thiện Dung. Vị này thọ mạng rất là lâu dài, bởi vì nhiều kiếp lâu xa đã từng bố thí mà chưa từng hề sát hại chúng sinh, do đó gọi là thọ mạng đệ nhất. Và sau cùng một vị đại A La Hán nữa là A Nâu Lâu Đà, tiếng Hán gọi là Vô Bằng. A Nâu Lâu Đà là một cái vị tôn giả, khi mà vào nghe Phật thuyết kinh thì ngài thường ngủ gục, do đó thường bị Đức Phật và các chư tăng quở phạt. Vì vậy mà ngài phát nguyện sẽ không ngủ, mở mắt trong vòng bài. Khi mà mở mắt trong vòng 7 ngày thì quý vị đã biết đôi thức ăn của đôi mắt tức là giấc ngủ. Mà bây giờ đôi mắt không có thức ăn thì tất nhiên nó sẽ bị hư. Do đó trong 7 ngày mở mắt không ngủ, tôn giả A Nâu Lâu Đà đã bị hư cặp mắt. Và nhờ Đức Phật thương, ngài dạy cho phương pháp tu gọi là Nhạo Kiến Minh Tinh Tam Muội. Khi mà A Nậu Lâu Đà tu theo cái pháp Nhạo Kiến Minh Tinh Tam Muội thì ngài đắc được thiên nhãn, ngài không còn dùng cái cặp mắt thường nữa mà dùng thiên nhãn. Như vậy mà Ngài có một cái thiên nhãn để nhất thấy tất cả mọi vật ở mười phương thế giới. Tinh chư Bồ Tát, Ma Ha Tát, Văn Thù, Sư Lợi, Pháp Vương Tự, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát. Có nghĩa là lại có các vị Đại Bồ Tát là Văn Thù, Sư Lợi, Pháp Vương Tự, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, cùng nhiều các vị Đại Bồ Tát khác cũng cũng như thế nữa. Chữ Bồ Tát Ma Ha Tát thì có nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏa, tiếng Hán gọi là Đại Đạo Tâm, thành tựu hữu tình, tất nhiên là một chúng sinh lớn đã giác ngộ cho mình và tìm cách mà giác ngộ cho chúng sinh khác, làm được sự lợi lạc rất là lớn lao cho muôn chúng sinh trong mười phương. Phật là một vị Pháp Vương mà Ngài Văn Thù, Sư Lợi, tiếng Hán gọi là Diệu Đức hoặc là Diệu Cát Tường. Ngài là người có trí huệ và nói pháp đăng cho chư Phật nên gọi Ngài là Pháp Vương Tử. Trong hàng Bồ Tát Tăng thì Ngài là một cái bậc gọi là Bồ Tát trí huệ đệ nhất, bậc có trí huệ chân thật dũng mãnh, chẳng có pháp môn nào hay là pháp nào mà Ngài không thấu đáo. Còn Bồ Tát A Dật Đa, chữ Hán gọi là Vô Năng Thắng, và ở đây thì tất cả chúng ta thường gọi Ngài là Đức Di Lặc Bồ Tát. Hiện tại Ngài đang ngự ở nội diện cung trời thứ tư của Đâu Sức Đà Thiên. Ngài là vị đẳng giác Bồ Tát và sẽ được thành Phật sau khi mà chánh pháp của Như Lai đã đi đến chỗ mà thật sự không còn lưu lại ở thế gian này nữa, thì lúc đó Ngài sẽ thi hiện ở thế gian này và ngồi dưới cây long hoa mà thành đạo. Bồ Tát Càng Đà Ha Đề, tiếng Hán gọi là Bất Hu Tức, là một người mà tu hành rất là siêng năng, nhiều kiếp không hề ngừng nghỉ, không hề mỏi mệt. Và Bồ Tát Thường Tinh Tấn là một vị Bồ Tát thường làm lợi lạc cho mình và cho người mà không bao giờ than và có cái sự mỏi mệt. Các vị này đều ở những cái bậc Bồ Tát từ thập địa trở lên, nhưng mà các ngài vẫn quyết chí cầu sinh tịnh độ. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị nên nhớ, các chư Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa thường ở gần Phật thì sự tu hành nó sẽ tinh tấn và sẽ được rốt ráo mau hơn. Do đó một cái vị mà nhập sơ địa Bồ Tát đến thất địa Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát mà không thường năng ở gần Phật thì cái công đức và công hạnh cũng như là pháp lợi của những vị đó không bằng những vị Bồ Tát mà thường hằng gần bên chư Phật. Cập Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Câu Hỏi. Có nghĩa là các vua Đế Thích và các vua khác cùng với các đấng trên cõi trời và các cõi khác đông không kể xiết đồng đến dự hội. Cái ngài Đế Thích tất nhiên là Thích Đề Hoàng Nhân, chữ Hán gọi là Năng Thiên Chúa, là một vị thiên vương ở cõi trời thứ hai. Cõi trời thứ hai gọi là cõi trời Đao Lợi, nó nằm ở trên cái đỉnh núi Tu Di, là nơi mà cao nhất thế giới bây giờ. Trên cái đỉnh núi Tu Di có cõi trời Đao Lợi, và cõi trời này phân ra 33 cái tầng trời. Ở dưới cõi trời Đao Lợi thì có những vị thiên vương, trong đó thì quý vị đã biết rằng có bốn vị thiên vương ở cõi trời bên dưới cõi trời Đao Lợi. Và trên cõi trời Đao Lợi thì có những cõi trời như là Dạ Ma, Đâu Sức, Quá Lạc và Tha Hóa Tự Tại, Trên cõi trời tha hóa tự tại thì có cõi sắc giới và vô sắc giới. Tất cả chư thiên như vậy đều đến câu hỏi. Như vậy thì quý vị thấy rằng pháp môn tịnh độ này bao trùm tất cả thượng căn, trung căn và hạ căn. Tất cả các chư đại Bồ Tát đến tất cả muôn loài vạn vật chúng sinh. Nên cái pháp môn tịnh độ này được gọi là pháp môn thù thắng bậc nhất. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất: Tòng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Cái nghĩa như vậy. Bây giờ thì Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: Từ đây đi về bên phương Tây, trải qua hết 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu là A Di Đà, hiện đang thuyết pháp. Như vậy thì quý vị thấy rằng cách cái thế giới Ta Bà của chúng ta 10 muôn ức cõi Phật. Chữ ức đây có nghĩa là 10 triệu. Như vậy là 10 vạn ức thành 1.000.000 triệu. Như vậy thì quý vị biết từ đây mà qua đến cái cõi Cực Lạc rất là xa. Nếu mà mình dùng cái thân phàm phu này, mình đi vô lượng kiếp cũng chưa chắc đã tới. Tuy nhiên, nếu mình tu theo pháp môn tịnh độ, mà khi mà công đức nó đã viên mãn, thì khi mình nằm xuống, chỉ một cái nháy mắt thôi là quý vị đã hiện thân nơi cõi Cực Lạc rồi. Chữ Phật độ đây có nghĩa là cái thế giới của Đức Phật cai quản. Một vị Phật thì một vị Phật được cai quản là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Bây giờ tại sao gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới? Cái quả đất của chúng ta có cái ngọn núi Tu Di là cao nhất. Và bốn bên cái ngọn núi Tu Di là Đông Nam Tây Bắc thì có bốn châu. Và châu mà chúng ta đang ở gọi là Nam Thiện Bộ Châu, tất nhiên là cõi Ta Bà. Mỗi châu như vậy thì gọi là một thiên hạ. Mà quả đất thì có bốn thiên hạ nên được gọi là tứ thiên hạ. 1.000 quả tứ thiên hạ gọi là một tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là trung thiên thế giới. Và 1.000 trung thiên thế giới gọi là đại thiên thế giới. Như vậy thì quý vị thấy cái cõi của Đức Phật mà cai quản của cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới bao la rộng lớn vô cùng tận. Do đó mình ở đây cái thế giới rất là nhỏ, mình dùng cái cặp mắt nhãn mà của cha mẹ sanh ra mình không thấy tường tận. Thế giới trùng trùng điệp điệp đó. Quý vị thấy không, cách đây mà 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới Cực Lạc. Như vậy mà làm sao mình đi tới được? Bây giờ dầu cho mình có dùng mà cái phản lực mà nhanh nhất đi nữa thì chắc cũng phải là bay vô lượng kiếp mới có thể tới được. Vậy mà chân tâm của mình chỉ cần mình tu hành tính hạnh nguyện đầy đủ, nhất niệm niệm Phật là trong lúc lâm chung mình sẽ lập tức giảng sinh về cõi đó. Ở thế giới Tây Phương này có nước Cực Lạc, và trong cái nước Cực Lạc này nó chia làm cái bốn phẩm. Cái phẩm cao nhất mà cho những người nào tu niệm Phật Tam Muội vào chỗ mà niệm mà vô niệm, những vị đó sẽ sanh vào trong cái cõi kêu là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Cái cõi thứ hai là dành cho những cái bậc mà Đại Thừa Bồ Tát giáo hóa chúng sinh ở cõi Ta Bà này. Từ Sơ Địa Bồ Tát đến Thất Địa Bồ Tát tu hành vạn hạnh viên mãn giảng sanh về cõi Cực Lạc, thì các ngài sẽ vào nơi cõi kêu là Thực Báo Trang Nghiêm Độ. Đó là cõi của tất cả các chư đại Bồ Tát. Và những vị nào là Phật tử tam quy ngũ giới, giữ tất cả cái giới luật cho tinh tấn, hành trì cho trong sạch, thì lúc quý vị lâm chung, quý vị sẽ giảng sinh vào ba cái phẩm trung, có nghĩa là trung phẩm thượng sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm hạ sinh. Và ba phẩm đó tất nhiên là cõi là phương tiện hữu dư, là tiết độ cho quý vị vào trong cái cõi đó. Và cái cõi này, cái quả mà cao nhất là tức là quả A-la-hán. Và những vị nào đương thời ở cõi ta bà này làm lành chút ít và nhiều khi không biết việc lành mà chỉ làm việc ác. Tuy nhiên, vì sự từ bi cứu độ của Đức Phật A-di-đà nên quý vị sẽ được vào ba phẩm sau. Tất nhiên là hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh. Cõi này gọi là cõi là phàm thánh đồng cư độ. Như vậy thì quý vị tu, quý vị đâu có phải sợ rằng mình không có vãng sinh được tới chín phẩm độ sinh và bốn cõi. Chắc chắn là quý vị sẽ có phần. A Di Đà Phật, quý vị sẽ có phần. Bây giờ nói về cái Phật A Di Đà thì quý vị thấy rằng mỗi vị Phật vị nào cũng phải là có ba thân. Bây giờ thân của vị Phật thì có ba thân, trước hết là pháp thân. Đến đến sau là cái báo thân và sau nữa là ứng thân. Thế nào gọi là pháp thân? Đó, hôm qua thầy đã dạy cái kinh Kim Cang đó. Cái pháp thân đây tất nhiên là cái tánh Như Lai, như như bất động nha. Cái báo thân này tất nhiên là công đức thù thắng viên dung, dùng nó để mà giảng pháp độ sinh. Đó là cái báo thân đó. Một cái người nào mà mình dùng những cái trí huệ của mình giảng đạo cho mọi chúng sinh được thấu hiểu mà người đó đắc đạo thì cái giảng đạo đó là cái gì? Là trí huệ, đó là gì? Trí huệ đó tức là báo thân đó. Bây giờ nói về ứng thân. Ứng thân tất nhiên là cái thân mình thể hiện ra ở nơi cõi ta bà này. Như vậy thì một vị Phật và những vị Đại Bồ Tát đều có đủ ba thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. Những cái vị mà thanh văn tất nhiên là còn ở nằm ở trong cái quả A-la-hán thì những vị này chưa có chứng pháp thân. Pháp thân là phải từ bậc Bát Địa Bồ Tát trở lên. Những bậc Sơ Địa Bồ Tát chỉ chứng có một phần pháp thân thôi, rồi tu lần lên tới Bát Địa Bồ Tát chứng được pháp thân nhưng mà chưa có rõ lắm, đến Thập Địa Bồ Tát thì pháp thân mới tròn. Xá lợi Phất, mỹ độ hà cố danh di cực lạc, có nghĩa là Xá lợi Phất ơi, cõi ấy vì sao gọi là cực lạc? Kỳ quốc chúng sinh vô hữu chúng khổ, đản thụ chư lạc cố danh cực lạc. Nghĩa là chúng sinh cõi ấy không có những sự khổ đau, chỉ hưởng những sự vui, bởi thế nên gọi là cực lạc. Đây là cái lời nói của Đức Bổn Sư Thích Ca, Ngài nói với Xá Lợi Phất là một bậc mà trí huệ đệ nhất. Do đó, với trí huệ đệ nhất này thì chắc chắn rằng Ngài Xá Lợi Phất sẽ thấu hiểu. Bởi vì cái kinh A-di-đà này chưa chắc gì những cái bậc mà trí huệ thế gian này có thể thấu hiểu được nhanh chóng. Nhiều khi đã không thấu hiểu được mà còn có sự nghi trong đó. Nghĩ rằng mình niệm Phật 10 tiếng làm sao mình vãng sinh được. A Di Đà Phật. Quý vị có tu rồi quý vị mới thấy được cái công đức của niệm Phật. Còn quý vị không tu, chỉ đứng ngoài mà đi đém bò của người thì chắc chắn là quý vị sẽ không được cái sự lợi ích. Như vậy thì cõi cực lạc là một cái cõi mà thuần có sự vui. Cái chữ mà chúng sinh ở cõi ấy, chỉ chúng sinh này là chỉ bao gồm những vị mà chưa đắc quả Phật, có nghĩa là từ Bồ Tát đẳng giác trở xuống đến phàm phu đều gọi là chúng sinh hết. Bởi vì quý vị thấy là khi mà về cõi cực lạc rồi đó thì những cái vị mà chúng sinh ở đây gọi là bất thối Bồ Tát rồi. Thì lúc đó thì như thế nào? Những vị như Quan Âm hay là những vị mà kêu là Thế Chí đều là những mà huynh đệ bạn lành với mình hết. Ở đây thì cái phân biệt phàm phu và Bồ Tát, hai cái danh xưng nó cách biệt vời vợi, nhưng mà về cực lạc thì nó gần trong gang tấc. Những chúng sinh ở cõi ta bà này thì thường thường chịu 10 chịu 8 cái sự khổ. Trước hết là quý vị sinh ra, quý vị đã thấy là có khổ rồi. Rồi khi mà sinh rồi, quý vị sẽ lần lần theo thời gian sẽ bị cái lão hóa thân đi, kêu là bị già đi. Rồi khi già đi thì tất cả những cái bệnh hoạn bắt đầu đến. Như vậy thì sinh lão bệnh tử là cái tứ khổ của nhân sinh. Và đồng thời thứ năm là cầu chẳng được, quý vị cũng khổ. Quý vị mong cầu những điều gì mà nó đến không được vừa ý thì quý vị rất là đau khổ. Và thứ sáu là quý vị mà yêu thương người nào nhưng mà không được tội nguyện, quý vị phải xa lìa những sự người người yêu thương đó thì quý vị cũng khổ. Thứ bảy, gặp người quán ghét. Quý vị thường thường quý vị thường gặp những cái người mà hợp hợp ý hợp tình với mình đó. Ở đây thì thay vì mình thích gặp những cái người như vậy thì mình lại gặp những cái người mà kêu là mình ghét họ mà cứ gặp hoài ha. Đó là thứ bảy, là cái khổ của thứ bảy đó. Và thứ tám là thân ngủ ấm của mình, lúc thì tứ đại nó như vậy, lúc thì nó thế khác. Do đó cái thân của mình nó luôn luôn nằm ở trong cái sự khổ. Do đó cái tám khổ này nó chi phối mình nên gọi là ta bà khổ. Ngược lại thì ở cực lạc là một cái chỗ mà thuần vui, chẳng có sự khổ trên đó.